Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bài đọc liên quan đến việc Chúa hiện ra thường xảy ra vào ngày thứ nhất trong tuần. Và vì vậy tôi cũng chọn cơ hội này để chia sẻ với cộng đoàn, tạm gọi là một chuyên đề về ngày của Chúa, tức là ngày Chúa Nhật. Giáo hội gần đây nhấn mạnh một trong những điều mà các gia đình Kitô hữu và giáo hội phải quan tâm, các giáo xứ ở mọi nơi, là củng cố ngày của Chúa. Cách đây đúng 20 năm, chính xác là ngày 31 tháng 5 năm 1998, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đã có một cái tông huấn với tựa đề là Ngày của Chúa, nói riêng về ngày Chủ nhật. Và chúng ta biết đó, ngày Chủ nhật là ngày thứ nhất trong tuần. Ý nghĩa đầu tiên của ngày thứ nhất trong tuần khi mà chúng ta hướng về Thiên Chúa, đó là hướng về công trình tạo thành của Thiên Chúa. Có một bài hát vẫn hát trong mùa phục sinh: hôm nay là ngày Thiên Chúa đã tạo thành, nào cùng vui, Alleluia. Vâng, đúng thế, Thiên Chúa đã dựng nên thế giới trong 7 ngày, và cái ngày đầu tiên là ngày khởi sự việc dựng nên ánh sáng và bóng tối. Và như vậy thì 7 ngày của Thiên Chúa cũng là nói đến cái công trình của Thiên Chúa, tất cả vũ trụ mà chúng ta đang sống, cái thế giới mà chúng ta đang hiện diện, sự hiện hữu của bản thân mỗi người chúng ta bắt nguồn từ Thiên Chúa. Và như vậy ngày đầu tuần vẫn là ngày hướng về đấng tạo thành. Việt Nam của chúng ta, các cố thừa sai ngày xưa đã dịch là ngày Chúa Nhật. Ngày nay người ta né một tí, người ta gọi là Chủ Nhật, nhưng mà Chủ với Chúa cũng là một thôi. Ngày đầu tuần là ngày Chúa Nhật, tức là ngày của Chúa. Rồi Đức Thánh Giáo Hoàng nhắc đến một ý nghĩa đặc biệt của ngày Chúa Nhật là gắn với ngày hưu lễ của dân Do Thái thuở xưa. Dĩ nhiên dân Do Thái trước đây ngày hưu lễ của họ là ngày Sa-bát. Và ngày Sa-bát là bởi vì Gia-vê dựng nên thế giới trong 6 ngày, và ngày thứ 7 người nghỉ ngơi, và con người lao động cũng cần phải có ngày để nghỉ ngơi. Nhưng hơn thế nữa, ngày hưu lễ khi mà Chúa ra cái 10 điều răn ở trên núi Sinai thì gắn liền với biến cố dân Do Thái vượt biển đỏ đi về vùng đất hứa. Đó là trong bối cảnh của những người Do Thái đã vừa mới thoát khỏi cảnh nô lệ của Ai Cập để đi vào trong vùng đất hứa. Và như vậy ngày hưu lễ, ngày nghỉ phải trở thành một cái dấu hiệu của những con người tự do. Khi là nô lệ thì công việc của anh tất cả đều do chủ chỉ định, bảo làm là phải làm. Nhưng mà như là một con người của tự do thì có quyền tự quyết về thời gian của mình. Và như vậy ý nghĩa đầu tiên của ngày hưu lễ phải là ngày của niềm vui, ngày của tự do. Và như thế dĩ nhiên là sau này ta biết những người Do Thái họ đã biến cái ngày Sa-bát trở thành cả một đống cái thứ luật lệ, rồi đưa ra những cái chi tiết việc nào được làm, việc nào không được làm, làm cái gì, đi bao nhiêu cây số thì đã là phạm tội, ta gọi là kiêng việc xác của ngày hưu lễ. Nhưng Đức Kitô đã khẳng định con người, ngày Sa-bát được thành lập cho con người chứ không phải là con người cho ngày Sa-bát. Thế nên tinh thần của giáo hội ngày nay khi nói về việc kiêng việc xác ngày Chủ nhật, chúng ta thấy cũng đã được hiểu khác đi. Cái chữ việc xác ở đây không phải là tính trên cái công việc mà chúng ta đang làm, thời gian mà chúng ta làm, mà đúng hơn cái ý nghĩa căn bản của nó, đó là công việc của tự do. Công việc đó có thể là vất vả. Thí dụ như là nếu ngày Chủ nhật ta làm một công việc bác ái, đến sửa sang nhà cửa cho một người hàng xóm cô đơn, thì đấy là một công việc bảo đảm đổ nhiều mồ hôi. Nhưng mà nó là một công việc mà chúng ta với cái quyền tự do của mình có thể quyết định được, và nó thể hiện một cái niềm vui của chia sẻ. Và đến đây thì giáo hội cũng muốn đưa ra một cái nhận định là cái thế giới ngày hôm nay người ta bị phân tán quá nhiều với những truyền thông mới. Vâng, ngày Chủ nhật người ta có rất nhiều địa chỉ để đi chơi. Ngày Chủ nhật người ta có thể là đi đến các rạp hát rồi đi ăn nhậu. Và thậm chí khiến cho nhiều người có cảm giác ngày Chủ nhật là ngày mà chúng ta có cơ hội trốn khỏi nhà để đi ở một mình. giáo hội khẳng định trở lại không? Ngày Chủ nhật là ngày đoàn tụ. Vâng, cái ý nghĩa mà việc giữ ngày Chủ nhật, mỗi ngày Chủ nhật chúng ta được tề tựu với nhau để lắng nghe lời Chúa, bởi vì chúng ta là thành viên của trong hội thánh của Chúa. Ngày Chủ nhật cũng là ngày mà tất cả chúng ta được tề tựu với nhau trong tình huynh đệ. Tất cả mỗi người chúng ta tề tựu như con cái của Cha trên trời. Chúng ta được tề tựu để lắng nghe lời hướng dẫn và lời dạy dỗ của Cha trên trời trước khi chúng ta được chia sẻ tấm bánh của Đức Kitô. Và ở đây chúng ta thấy cái ý nghĩa mới của ngày Chúa Nhật bắt đầu từ sau biến cố phục sinh, ngày đầu tuần. Tại sao giáo hội lại thay thế ngày Sa-bát bằng ngày đầu tuần? Thưa, chính là kỷ niệm việc Chúa phục sinh. Tuần trước Đức Cha Phú Cường đến giảng lễ ở đây khi nói về ông Tô-ma là vắng mặt trong cái ngày đầu thứ nhất trong tuần, Ngài có dùng đến cái chữ nghe cũng ngộ ngộ, đó là cái tội bỏ lễ ngày Chúa Nhật. Tất cả anh em người ta tề tựu lại và Tô-ma bỏ lễ ngày hôm đó, không đi, không tụ họp với anh em, nên đã mất một cơ hội để rồi phải chờ đến tuần sau mới gặp gỡ được Đức Kitô. Và như vậy ngày Chúa Nhật cũng là ngày của giáo hội, ngày mỗi người gia đình của chúng ta được quy tụ và nhắc nhở nhau để dành và thánh hóa dâng lên Thiên Chúa, nhưng mà chúng ta cũng được nối kết trong gia đình lớn hơn là ngày của hội thánh. Vâng, cái văn thư của Đức Thánh Cha cũng có thuật lại cái lễ của hội thủa ban đầu. Theo Thánh Justino, cộng đoàn tín hữu tề tựu nhau rồi lắng nghe lời Chúa, rồi chia sẻ bàn tiệc huynh đệ, rồi sau đó tất cả mọi người đều đóng góp cho vị chủ sự để vị này làm việc bác ái. Và như vậy ta sẽ thấy một trong những công việc quan trọng của ngày Chúa Nhật, đó là ngày chúng ta dành cho tình huynh đệ, ngày chúng ta được kết đoàn, được liên kết với những người khác. Công việc nó đã lôi kéo chúng ta những ngày còn lại, thì riêng một cái tuần có được một ngày nghỉ, đó là ngày để chúng ta nhớ đến những người thân yêu của mình. Có thể là ta đi thăm cha mẹ, ông bà nội ngoại, có thể là ta đi thăm một người bạn nào đó lâu ngày ta ít gặp, nhưng mà cơ bản ý nghĩa của ngày Chủ nhật phải là ngày lễ hội, ngày của niềm vui, ngày của tình yêu thương và ngày của kết đoàn. Vâng, kính thưa cộng đoàn, tôi đang nhớ đến câu chuyện của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, cũng trong cái đại hội gia đình thế giới tại Milano. Hôm đó thì có 4 gia đình chứng nhân được gặp gỡ trực tiếp Ngài, và trong đó có một gia đình Việt Nam và có một cô bé là 7 tuổi đi với ba mẹ của mình đến gặp Đức Thánh Cha, đó là cô bé Cát Tiên. Bé đặt một câu hỏi cũng khá bất ngờ: thưa Đức Thánh Cha, con xin hỏi Đức Thánh Cha, ngày xưa Đức Thánh Cha bằng tuổi của con thì như thế nào? Thì Ngài kể rằng: con biết không, ngày xưa đối với cha, cứ mỗi một buổi chiều thứ bảy là bố của cha đọc các bài kinh thánh của ngày Chủ nhật cho cả nhà cùng nghe. Và coi như ngày Chủ nhật đã bắt đầu từ chiều thứ bảy, rồi sáng hôm sau cả gia đình rủ nhau để đi dự lễ, sau đó thì đi dạo ở trong rừng, rồi về họp nhau để cùng hòa tiếng ca, tiếng hát và ăn cơm chung. Và Ngài nói tiếp: mỗi lần mà cha muốn tưởng nghĩ đến thế nào là thiên đàng, thì cha nhớ đến tuổi thơ của cha. Vâng, thưa cộng đoàn, chúng ta cũng có thể thấy được cái bầu không khí của từ gia đình của mỗi người chúng ta khi quan tâm đến ngày Chủ nhật. Và giáo hội đã soạn cho chúng ta cả một cái lịch qua quanh năm, các mùa ABC, rồi các cái theo thứ tự, theo trình tự, để chúng ta có cơ hội tiếp xúc với từng đoạn kinh thánh. Những cái câu chuyện Chúa hiện ra trong những ngày vừa qua, chúng ta cũng thấy thoáng cái khung cảnh của các cái thánh lễ. Đức Giêsu hiện ra những môn đệ Emmaus cũng có hai đoạn. Đoạn thứ nhất là Ngài giải thích những đoạn kinh thánh mà sau này các môn đệ sẽ thốt lên: chẳng phải lòng chúng ta đã thật sốt sắng nóng lên khi người giải thích kinh thánh đó sao? Và phần thứ hai là phần mà các vị môn đệ nhận ra Đức Giêsu, họ nhận ra người khi người bẻ bánh. Và cũng tương tự như vậy, trong Tin Mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu cũng gặp gỡ các tông đồ và giải thích lại về luật Môi-se, sách ngôn sứ, thánh viện chép về Thầy cũng đều phải được ứng nghiệm. Và điều đó cũng sẽ giải thích cả một cái tiến trình công trình cứu độ. Đức Kitô phải chịu khổ hình rồi ngày thứ ba mới từ cõi chết mà sống lại. Vâng, Kinh Thánh rọi sáng trên những sự kiện cuộc sống của chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta được tiếp xúc với lời của Thiên Chúa và chỉ cho chúng ta con đường về trời. Kinh Thánh cũng là lời để biến đổi cuộc đời của chúng ta. Và phần thứ hai hôm nay cũng vậy. Đức Giêsu cũng qua một cái bữa, một cái hành vi thân mật, qua cái việc cùng chia sẻ khúc cá nướng và ăn trước mặt các môn đệ để các ông được tin. Một lần khác, Đức Giêsu cũng gặp các tông đồ ở trên bờ biển. Thì các ông lên đến nơi thì đã thấy Ngài đã có cái bếp và nướng sẵn cá và bánh để mời các ông ăn. Tương tự như vậy, mỗi ngày thứ nhất trong tuần, ngày Chủ nhật, chúng ta tụ họp nhau đây không chỉ vì là luật buộc phải đi, không chỉ vì nếu không đi thì phạm tội trọng, nhưng chúng ta đến đây với cả một cái niềm vui của những người con cái Chúa, đến để ca tụng công trình Chúa tạo thành, đến để gặp gỡ được anh em của mình, những người anh em con một cha trên trời, đến để lắng nghe lời của Thiên Chúa, đến để chia sẻ tình huynh đệ, đặc biệt trong bàn tiệc thánh thể của Ngài. Và cuối cùng, như lời Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu sau khi cho các môn đệ, củng cố niềm tin cho các môn đệ, thì cũng nhắn nhủ các ông, chính anh em trở thành chứng nhân về những điều này. Vâng, kính thưa cộng đoàn, mỗi một ngày Chúa Nhật chúng ta tụ họp nhau lại là một lần chúng ta tuyên xưng niềm tin của Đức Kitô đấng đã phục sinh. Chúng ta tin rằng Ngài sẽ ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế và vẫn luôn hiện diện giữa chúng ta khi chúng ta tụ họp nhân danh Ngài. Chúng ta tin rằng trong cái cuộc Đức Kitô đó là một cuộc sáng tạo mới, vì Ngài chính là Adam mới của một nhân loại mới. Xin cho chúng ta được gặp gỡ Ngài và chúng ta cũng được biến đổi, để chúng ta cũng sửa sang lại tất cả những cái điều gì mà không bình thường. Như lời của Thánh Gioan nói trong bài đọc hai ngày hôm nay, thưa anh em, đây là dấu hiệu để biết chúng ta thuộc về Thiên Chúa, đó là ta giữ điều răn của Người. Tuy nhiên, nếu anh em có điều gì mà lầm lỗi thì cũng đừng có phải lo lắng, vì chúng ta có một đấng bảo trợ trước mặt Chúa Cha là Đức Giêsu Kitô, đấng công chính, đấng là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta. Xin kết hiệp trong hiến lễ của Đức Kitô tất cả cuộc đời của chúng ta, những thành công, những thất bại, những niềm vui và những nỗi buồn, những cái mạnh khỏe và sự yếu đuối, để rồi trở thành một hiến lễ dâng lên Thiên Chúa, cầu nguyện cho mình, cho gia đình, cho tất cả mọi người và cho hội thánh nữa. Amen.